Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày mùng 5 tháng 10 năm 2021, thứ ba sau Chúa Nhật thứ 27 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy, Đức Giêsu vào một làng kia, có một người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa đáp: Marta, Marta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, phần cảnh cuối cùng của chương 10 sách Tin mừng Luca lại đưa chúng ta đến với một dụ ngôn của riêng tác giả, ghi lại cuộc viếng thăm của Đức Giêsu tại làng Betania trong chuyến hành trình cuối cùng lên Jerusalem trước khi chịu khổ nạn. Làng Betania nằm trên núi cây dầu, đất gần đền thờ Jerusalem. Nên Đức Giêsu và các môn đệ thường xuyên viếng thăm nơi đây khi người lên Jerusalem. Tại Betania, Marta cùng Maria đón tiếp người. Và trong khi người chị là Marta tất bật lo lắng mọi sự để việc đón tiếp Đức Giêsu được chu đáo nhất, thì cô em là Maria lại ngồi bên chân Đức Giêsu với lòng khát khao lắng nghe mỗi và từng lời người dạy. Maria ngồi bên chân Đức Giêsu mà nghe lời người dạy. Maria đã chọn phần tốt nhất, nhưng Marta lại không nghĩ như thế. Với cô, việc được tiếp đón Đức Giêsu là một vinh dự lớn lao, vì thế phải có những chuẩn bị cùng với thái độ tiếp đón thích hợp dành cho người. Bởi đó, cô tiến lại mà nói: Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay. Đáp lại lời than phiền của Marta, Đức Giêsu nói: Marta, Marta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Khi nói những lời này, Đức Giêsu không bảo việc nấu nướng của Marta là không quan trọng, người cũng không lên án thái độ phục vụ, nhưng đúng hơn, người phê bình thái độ miệt mài lo lắng khi chúng ta làm việc phục vụ. Lo lắng, băn khoăn, náo động mà quên đi phải có những lúc tĩnh, những lúc yên nghỉ để lắng đọng tâm hồn kết hợp với Chúa là điều thiếu sót chưa hoàn hảo. Đức Giê-xu muốn con người vừa phục vụ nhưng vừa biết hồi tỉnh để cầu nguyện. Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu trả lời của Đức Giê-xu dành cho Ma-ta không hàm ý chê bai những công việc mà cô đang cố gắng làm, cũng chẳng xem cầu nguyện là việc duy nhất cần phải làm. Công việc và cầu nguyện cần phải bổ sung cho nhau. Cầu nguyện, hơi thở của mọi sự, phải luôn là tấm nền sống động của công việc, ngay cả trong những thời điểm mà điều này không được rõ ràng. Thật là đáng trách khi chúng ta để cho mình bị cuốn hút vào công việc đến mức không thể tìm thấy thời gian cho việc cầu nguyện. Tuy nhiên, một lời cầu nguyện xa lạ với cuộc sống lại không phải là lời cầu nguyện có ý nghĩa. Một lời cầu nguyện tách rời bản thân khỏi những điều diễn ra trong cuộc sống hàng ngày sẽ trở thành duy tâm và, tệ hơn nữa, trở thành duy nghi lễ. Chúng ta hãy nhớ rằng, sau khi tỏ cho các môn đệ thấy vinh quang của người trên một ngọn núi cao, Đức Giê-xu đã không muốn kéo dài giây phút hạnh phúc đó, nhưng ngược lại, người cùng các ông xuống núi và tiếp tục cuộc hành trình hàng ngày. Bởi vì kinh nghiệm đó phải ở lại trong tâm hồn các ông như ánh sáng và sức mạnh của đức tin, là ánh sáng và sức mạnh cho các ông trong những ngày sắp đến, những ngày trong cuộc thương khó của Thầy Giê-xu. Như thế, đời sống của chúng ta phải là sự kết hợp của Ma-ta và Ma-ri-a, vừa đón Chúa như Ma-ta, vừa tiếp Chúa như Ma-ri-a, vừa làm việc của Chúa, vừa gặp gỡ chính Chúa, vừa hoạt động, vừa chiêm niệm, nhưng lúc nào cũng hướng về Chúa. Trong sự luân chuyển giữa hoạt động và cầu nguyện này, chúng ta mới có thể giữ cho ngọn lửa đời sống Kitô hữu luôn cháy sáng, điều mà Thiên Chúa hằng mong đợi nơi mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, ước chi mọi việc chúng con làm đều phát xuất từ cầu nguyện, từ việc lắng nghe lời Chúa và được nâng đỡ bởi sức mạnh của Chúa. Sức mạnh được trao ban trong những giây phút chúng con trở về bên Chúa sau những ồn ào và bận rộn của cuộc sống. Amen.
Con xin được ngồi gần bên Chúa như Maria nghe Chúa khuyên răn. Con xin được ngồi gần bên Chúa, tìm dung theo tim ngẩn say bình. Con xin được là Ma-ta, luôn vui tươi khi phục vụ bác ngài. Con xin được là Ma-ta, yêu hy sinh và mến thương mọi người. Về bên Chúa như Maria sinh dưỡng trong vô biên. Về bên Chúa như Maria xin Chúa muôn lớn thiêng. Và theo Chúa như Ma-ta thấy Chúa các tình thương. Và theo Chúa như Ma-ta thấy Chúa xây thiên đường. Đầu bên Chúa như Maria nghe Chúa ru em. Con xin được đục đầu bên Chúa, tay đan tay ôi mến thương dịu em. Con xin được là Ma-ta, luôn hăng ban hòa bình hạnh phúc. Con xin được là má ta trên đôi môi vàng tiếng ca.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình tại đất nước Myanmar. Sau khi đọc kinh truyền tin với khoảng 5.000 tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Pedro trưa Chủ nhật ngày 3 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mọi người hướng về đất nước Myanmar khi Ngài nói, tôi muốn tái thần cầu Thiên Chúa ban ơn hòa bình cho đất nước Myanmar yêu quý, để những bàn tay của bao nhiêu người tại đây không còn phải lau khô nước mắt đau đớn và chết chóc, nhưng có thể siết tay nhau để vượt qua những khó khăn và cùng nhau làm việc cho hòa bình. Cũng nên nhắc lại, nhóm quân Việt lật đổ chính phủ dân cử và lên cầm quyền tại Myanmar từ ngày 1 tháng 2 năm nay. Từ đó đến nay, hàng ngàn người tham dự các cuộc biểu tình đã bị giết chết. Ngay từ đầu, Đức Thánh Cha cũng như Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng kêu gọi các giới quân Việt tôn trọng các quyền con người và chấm dứt bạo lực. Chính Đức Thánh Cha Francisco cũng đã đáp ứng thỉnh nguyện của các linh mục, tu sĩ nam nữ người Myanmar sống ở Roma, mời Ngài dâng thánh lễ cầu nguyện cho đất nước Myanmar, cùng với cộng đoàn tín hữu người Myanmar sinh sống và làm việc tại Roma hôm 16 tháng 5 vừa qua, tại đền thờ Thánh Pedro. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Ủy ban Thánh Nhạc thông báo giờ ngày hội thảo Thánh Nhạc lần thứ 48. Hôm 1 tháng 10 vừa qua, thừa lại Đức Cha, Chủ tịch Ủy ban Thánh Nhạc của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Linh mục Rocco Nguyễn Duy, Thư ký Ủy ban, đã có thông báo giờ ngày hội thảo Thánh Nhạc lần thứ 48, dự kiến tổ chức trong tháng 10 này. Thông báo có nội dung: Kính thưa quý Đức Cha, quý Cha, quý bề trên và quý vị, như đã thông báo trong hội thảo Thánh Nhạc lần thứ 47 diễn ra vào ngày 20 tháng 4 năm 2021 vừa qua, hội thảo Thánh Nhạc lần thứ 48 sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19 tháng 10 năm 2021 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Nhưng vì tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như tại nhiều địa phương khác, và để thực hiện đúng những chỉ dẫn của các vị hữu trách giáo hội và xã hội trong hoàn cảnh thích ứng an toàn hiện nay, Ủy ban Thánh Nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam quyết định hủy bỏ cuộc hội thảo lần thứ 48 này và sẽ ấn định vào một ngày khác khi các sinh hoạt xã hội và giáo hội trở lại như bình thường. Chúng con xin quý Đức Cha, quý Cha và quý vị đồng cảm với chúng con và luôn cầu nguyện cho chúng con, để chúng con tiếp tục hoàn thành những hoạt động thánh nhạc đã đề ra. Nhờ Đức Mẹ Mân Côi chuyển cầu, nguyện xin Thiên Chúa quan phòng, yêu thương ban bình an cho quý Đức Cha, quý Cha trưởng ban thánh nhạc, quý nhạc sĩ, quý ca trưởng và quý hội thảo viên. Tin Washington, Hoa Kỳ, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Mỹ kêu gọi ngưng hành quyết. Đức Tổng giám mục Christophe Pierre, Sứ Thần Tòa Thánh tại Mỹ, đã nhân danh Đức Thánh Cha, thỉnh cầu vị thống đốc bang Missouri, ông Michael Parkson, ngưng hành quyết một tử tội, dự kiến vào ngày thứ Ba, mùng 5 tháng 10. Tử tội là ông Ernest Johnson, 61 tuổi, bị kết án tử hình vì tội sát nhân. Trong thư, Đức Tổng giám mục Pierre viết, nhân danh Đức Giáo hoàng Francisco, tôi chân thành xin ông thống đốc ngừng cuộc hành quyết ông Ernest Johnson dự kiến vào ngày 5 tháng 10 và chấp nhận một hình thức khoan hồng cho đương sự. Lời thỉnh cầu này không dựa trên những dữ kiện và hoàn cảnh tội ác của đương sự và cũng chẳng dựa trên khả năng trí thức đáng nghi ngờ của ông Johnson. Đúng hơn, điều mong ước ở đây là đặt ở trung tâm nhân tính của ông Johnson và sự thánh thiêng của toàn thể sự sống con người. Thư của Đức Sứ Thần Tòa Thánh được phổ biến qua một tweet của nữ tu Helen Brayson thuộc dòng Thánh Giuse, từ 30 năm nay vẫn tranh đấu chống án tử hình tại Mỹ. Ông Johnson bị kết án tử hình năm 1994 vì tội giết ba người trong một vụ đánh cướp tại một siêu thị. Các luật sư biện hộ xin chính quyền đừng hành quyết tử tội vì ông bị khuyết tật trí tuệ. Nhưng hồi tháng 9 vừa qua, tòa án tối cao của bang Missouri phán quyết rằng tử tội không bị khuyết tật như vậy. Trong thư gửi ông thống đốc bang Missouri, Đức Tổng giám mục Christopher trích dẫn một đoạn trong thông điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi, đừng bộc lộ ý muốn báo thù chống lại những hành vi tàn ác của những kẻ có tội, nhưng hãy hướng ý chí vào việc chữa lành các vết thương. Đức Sứ Thần nhắc lại rằng, bang Missouri đã có những lập trường can đảm, bênh vực phẩm giá sự sống, và Ngài nhìn nhận rằng, việc loại bỏ hành quyết trong trường hợp ông Johnson sẽ là một sự can đảm nhìn nhận phẩm giá bất khả nhượng của con người. Tin Roma, tân bề trên tổng quyền dòng Francisco bị COVID-19, nên ngày gặp Đức Thánh Cha được hoãn lại. Cha Massimo Fusarelli, tân bề trên tổng quyền của dòng Francisco, bị nhiễm COVID-19, nên buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha dành cho cha và ban tổng cố vấn mới của dòng, dự kiến vào ngày 27 tháng 9 vừa qua, đã bị hoãn lại. Trên trang của dòng Francisco cho biết, mục đích buổi tiếp kiến là để ban lãnh đạo trung ương mới mang lời kính chào chính thức của toàn dòng đến với Đức Thánh Cha. Mặc dù cha tổng quyền và các thành viên ban cố vấn đều đã được chích vaccine ngừa COVID-19, nhưng mọi người đều nghĩ tốt hơn nên xét nghiệm nhanh trước buổi tiếp kiến. Kết quả, mọi người đều âm tính, và chỉ có cha Fusarelli bị dương tính. Tức khắc, một cuộc xét nghiệm phân tử được thực hiện, và sự dương tính được xác nhận, tuy không có triệu chứng. Vì thế, cha Fusarelli phải cách ly 10 ngày, và hoãn lại tất cả các hoạt động đã dự kiến. Cha đã cử vị tổng đại diện là cha Isauro Covile đến NCC để tham dự thay cuộc gặp gỡ của các bề trên tổng quyền và gia đình Francisco, và chủ sự thánh lễ mừng kính thánh Francisco vào ngày 4 tháng 10 này. Về việc phải cách ly 10 ngày, cha tổng quyền Fusarelli nhìn nhận rằng mình được kêu gọi sống một tuần cầu nhật đặc biệt để mừng lễ thánh Francisco. Cha thành tâm cảm ơn toàn dòng vì sự nâng đỡ, cầu nguyện và đồng hành tinh thần, và cha cũng hứa cầu nguyện cho tất cả mọi người trong những ngày chuẩn bị lễ cha thánh Francisco. Tin Vatican, các giám mục Ba Lan bắt đầu hành hương về Roma. Từ thứ Hai ngày 4 tháng 10 năm 2021, các đoàn giám mục Ba Lan lần lượt về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ Pedro và Paolo, và thăm tòa thánh, đặc biệt là gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha, theo quy định của giáo luật. Đoàn thứ nhất gồm các giám mục chính tòa và giám mục phụ tá, thuộc các giáo phận trong giáo tỉnh Ireland, Bialystok, Lublin và Semici ở miền đông Ba Lan. Ba tuần sau đó sẽ có một đoàn giám mục thứ hai. Giáo luật hiện nay quy định các giám mục giáo phận về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và gặp tòa thánh gọi là ad limina cứ 5 năm một lần. Nhưng vì nhiều lý do, ví dụ đại dịch, thời hạn này có thể dài hơn 7 năm hoặc hơn nữa. 6 tháng trước khi về Roma, các giám mục được yêu cầu gửi về tòa thánh tường trình về tình hình giáo phận thuộc quyền. Lần chót các giám mục Ba Lan về Roma cách đây 7 năm. Trong tháng 9 vừa qua, đã có 3 đoàn giám mục Pháp về Roma thăm tòa thánh. Tin Lagos, Nigeria, Đức Tổng giám mục Lagos nói rằng Nigeria đang ở trên thùng thuốc nổ. Đức cha Alfred Adewale Martins, Tổng giám mục Lagos là giáo phận lớn nhất tại Nigeria, nói rằng, chúng ta đang ở trên thùng thuốc nổ. Tuyên bố hôm thứ Sáu ngày 1 tháng 10 vừa qua nhân ngày độc lập của Nigeria, Đức Tổng giám mục Martin nhận định về tình hình của đất nước và gọi đây là thời kỳ khó khăn nhất từ khi Nigeria được độc lập khỏi Anh quốc hồi năm 1960. Hàng ngàn người đã thiệt mạng vì bạo lực và mất gia sản. Đức Tổng giám mục Martin đặc biệt tố giác tổ chức khủng bố Boko Haram, những cuộc tấn công của các băng đảng cướp bóc và cả những cuộc xung đột chủng tộc, tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội, nạn tham nhũng lan tràn, nghèo đói, cuồng tín và nạn thất nghiệp lên cao. Đáng tiếc là giới hữu trách chính trị không làm gì để chống lại các tệ nạn đó. Theo Đức Tổng giám mục, Nigeria cần phải được cải tổ và các giới chức hữu trách lắng nghe dân chúng nhiều hơn. Từ sau khi độc lập cách đây 61 năm, dân số của Nigeria đã gia tăng gấp 4 lần và hiện nay đã có 220 triệu dân. Từ năm 1967 đến năm 1970, Nigeria đã trải qua hai cuộc nội chiến và với nhiều chính phủ quân sự. Hiện nay tại một số nơi ở miền Bắc Nigeria thường xuyên xảy ra những vụ tấn công và bắt cóc. Hôm Chủ nhật ngày 26 tháng 9 vừa qua, các nhóm võ trang khủng bố đã tấn công vài làng ở bang Kaduna, ở mạn Bắc Nigeria, làm cho 34 người chết, đa số là tín hữu Kitô. Trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 29 tháng 9, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi, liên đới với dân chúng Nigeria, và Ngài nói, tôi đau buồn khi hay tin về những vụ tấn công võ trang hôm Chủ nhật ngày 26 tháng 9 vừa qua, chống lại các làng ở miền Bắc Nigeria. Tôi cầu nguyện cho những người chết, những người bị thương và toàn thể nhân dân Nigeria. Tôi cầu mong rằng sự an toàn của mọi công dân tại nước này luôn được bảo đảm. Sau vụ tấn công này, hôm thứ Hai ngày 27 tháng 9, đến lượt một làng mà đa số dân là người Hồi giáo cũng tại bang Kaduna bị tấn công và làm cho 8 người chết, 6 người bị thương, theo Bộ trưởng Nội vụ Nigeria, ông Samuel Aduan. Tin Roma, Cộng đồng Thánh Ichidio làm trung gian Trung Phi. Trong những ngày từ 27 đến 29 tháng 9 vừa qua, đại diện các phe lâm chiến tại Cộng hòa Trung Phi đã nhóm họp tại trụ sở Cộng đồng Thánh Ichidio ở Roma để tìm một giải pháp hòa bình cho đất nước này. Khóa họp có chủ đề là tiến tới một cuộc đối thoại Cộng hòa để đạt tới hòa bình và tương lai cho Cộng hòa Trung Phi. Các tham dự viên gồm các đại diện chính trị, tôn giáo và xã hội dân sự. Họ đã trao đổi trong bầu khí thẳng thắn và thanh thản về những thách đố sắp tới của đất nước này. Sau những suy tư sâu xa, các đại biểu đã đúc kết các đề nghị và nhận xét trong một văn kiện tựa đề Tuyên ngôn ở Roma và đệ trình chính phủ Trung Phi cũng như Ủy ban Hành pháp đặc trách tổ chức cuộc đối thoại Cộng hòa. Trong văn kiện có lời long trọng kêu gọi tất cả các nhóm võ trang, kể cả các nhóm dân quân tự vệ, hãy bỏ khí giới và đạt tới một cuộc ngừng bắn chung kết với ý thức về những đau khổ vô biên mà nhân dân nước này đã và đang phải chịu. Cộng đồng Thánh Ichidio bày tỏ sự hài lòng vì những cố gắng của tất cả các tham dự viên và bầu không khí thân hữu trong các cuộc thảo luận và tái khẳng định ý chí cộng tác cho tương lai của Cộng hòa Trung Phi. Quốc gia này đã chịu nội chiến từ 15 năm nay giữa các lực lượng chính phủ và nhiều nhóm phiến quân khác nhau. Có những nhóm phiến quân xưng mình là Hồi giáo và đòi nhiều quyền tự trị hơn cho miền Bắc Trung Phi. Trong những năm qua, đã nảy sinh nhiều nhóm dân quân vì những động lực và mục tiêu khác nhau. Các vị lãnh đạo Công giáo và Hồi giáo Trung Phi đã nhiều lần kêu gọi đối thoại và dấn thân cổ võ hòa giải đất nước. Hồi cuối tháng 11 năm 2015, giữa cảnh nội chiến, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm tại Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, và mở cửa năm thánh lòng thương xót tại nhà thờ chính tòa địa phương. Sau đó bệnh viện nhi Chúa Hài Đồng Giê-xu của tòa thánh đã hỗ trợ hệ thống y tế tại Trung Phi. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 17 đến câu 27. Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy lại quỳ gối trước người và hỏi: Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Chúa Giêsu trả lời: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chẳng có ai nhân lành trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ. Người ấy thưa: Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ. Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: Ngươi chỉ còn thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó, và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo ta. Nhưng người ấy nghe những lời đó thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao. Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó, nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc thật khó mà vào nước Thiên Chúa. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: Như vậy thì ai có thể được cứu độ? Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông và nói: Đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự. Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Chúa Giêsu trả lời: Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng, vì Thầy và vì tin mừng, mà bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này, về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nói về thái độ của những người theo Chúa cần phải có, phải sống để xứng đáng với ơn gọi của mình. Khi Đức Giêsu hỏi chàng thanh niên: Tại sao anh gọi tôi là nhân lành? Người hướng anh ta về Thiên Chúa là nguồn mọi sự tốt lành, và cũng chính Ngài sẽ ban sự sống đời đời. Nhưng khi Đức Giêsu nói người giàu có rất khó vào nước Thiên Chúa, các môn đệ rất ngạc nhiên, vì điều này dường như đi ngược lại truyền thống cựu ước, vốn cho rằng giàu có và sung túc được xem là phúc lành từ Thiên Chúa. Tuy nhiên ở đây Đức Giêsu khẳng định sự giàu có thịnh vượng về vật chất không đảm bảo sự sống đời đời, là thứ vượt quá khả năng của con người, nhưng phải hoàn toàn tùy thuộc vào Thiên Chúa. Đức Giêsu dùng hình ảnh con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Đa số các nhà chú giải kinh thánh cho rằng phải hiểu từ lỗ kim theo đúng nghĩa là lỗ để sâu chỉ của cây kim khâu. Đây là cách nói ngoa ngữ của người phương Đông để nói đến mức độ khó khăn của một việc nào đó. Đức Giêsu đã chỉ cho chàng thanh niên hai cách thức để đạt được điều anh ta mong muốn. Thứ nhất là tuân giữ luật Thiên Chúa, điều này anh ta đã giữ từ thuở bé. Và thứ hai là hãy đi bán những gì anh có mà chia cho người nghèo. Đây là điều cốt yếu để anh được hạnh phúc và hưởng sự sống đời đời. Tiếc thay, anh đã buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Anh muốn có nước trời, nhưng lại không dám chia sẻ những gì mình đang có. Đứng trước hai chọn lựa, anh đã chọn của cải. Anh ta đã gần chạm đến được hạnh phúc vĩnh cửu, chỉ cần cố gắng một chút nữa. Nhưng như tin mừng ghi lại, Đức Giê-xu đã luyến tiếc nhìn anh ngoảnh mặt đi. Đức Giê-xu khẳng định, những người giàu có vào nước Thiên Chúa rất khó. Đây quả là điều đã làm các môn đệ và những người nghe kinh ngạc. Theo truyền thống Do Thái, sự giàu có và thịnh vượng là phúc lành của Thiên Chúa. Như vậy phải chăng giáo huấn của Đức Giê-xu nghịch lại với giáo huấn truyền thống? Không phải thế. Điều căn cốt ở đây là hạnh phúc nước trời không thể mua được bằng tiền bạc ở trần gian, mà bằng tình thương, bằng lòng mến, bằng sự tử tế, sự quảng đại giữa con người với nhau. Tuy nhiên không phải ai cũng dễ dàng quảng đại. Đức Giê-xu đã trả lời với Phê-rô trong đoạn cuối của bài tin mừng hôm nay. Anh em đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, anh em sẽ nhận lãnh được gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Nhưng hãy nhớ điều Đức Giê-xu đã trấn an. Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Trở lại với cách nói ngoa ngữ, con lạc đà chui qua lỗ kim. Nếu chúng ta ví tiền bạc với con lạc đà và lòng quảng đại với lỗ kim, chúng ta sẽ dễ dàng hình dung ra cách ví von của Đức Giê-xu. Nói cách khác, nếu người giàu có thu hoạch lợi tức to lớn như con lạc đà, mà lòng quảng đại chỉ nhỏ như cái lỗ kim, thì khi đó vào được nước Thiên Chúa quả là điều khó. Nhưng ngược lại, nếu người giàu có lòng quảng đại lớn lao, thì chắc chắn việc vào nước Thiên Chúa không còn là điều khó khăn nữa. Chúng ta nhớ lại câu chuyện ông Gia-kêu, một người thu thuế giàu có đã đón Đức Giê-xu vào nhà. Sau đó Đức Giê-xu đã tuyên bố, hôm nay ơn cứu độ đã đến trong nhà này. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cách thức mà ông Gia-kêu đã hành động. Một lý do khác khiến Đức Giê-xu tuyên bố người giàu có vào nước Thiên Chúa rất khó là vì những người này cho rằng nhờ của cải vật chất họ chắc chắn được cứu độ, được nước trời. Sự thật mà Đức Giê-xu đem đến là nước trời hay ơn cứu độ vượt quá khả năng tự nhiên của con người, mà hoàn toàn tùy thuộc vào lòng quảng đại, lòng nhân lành của Thiên Chúa cùng với sự cố gắng của con người. Và do đó, con người cũng chỉ có thể nhận lãnh chính nhờ lòng quảng đại của mình mà thôi. Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta hiểu rằng mục đích của cuộc đời mỗi người chúng ta là đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc đúng nghĩa ở đây cũng có nghĩa là ơn cứu độ và là sự sống đời đời. Nhưng đường vào hạnh phúc nước trời không đơn giản, không phải chỉ cần tuân giữ một số giới luật là đủ, nhưng cốt yếu là phải dám sống chết với Chúa, dám dứt bỏ những điều mình yêu thích để tuân theo ý muốn và huấn lệnh của Thiên Chúa. Chắc chắn những gì chúng ta làm, những hành động hy sinh dù kín đáo, lặng lẽ, âm thầm đều được Thiên Chúa thấu tỏ, như đã được trình bày trong thư gửi cho tín hữu Do Thái hôm nay. Tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa sẽ trao phần thưởng cao quý cho chúng ta dựa theo sự phân định của Đức Khôn Ngoan Ngài. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúa Giê-xu ôm lấy chúng ta như người cha ôm lấy con nhỏ của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ Dinh Tông Tòa với khoảng 5.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 3 tháng 10 vừa qua. Trong phần chào thăm, Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt bạo lực trong các nhà tù ở Ecuador, kêu gọi hòa bình cho Myanmar dưới chế độ quân phiệt, và sau cùng, Ngài chúc mừng hai vị trần phước mới ở Italia. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Marco, đọc trong Thánh lễ Chủ nhật thứ 27 thường niên năm B, và mời gọi các tín hữu hãy có tâm tình như trẻ thơ để đón nhận nước Thiên Chúa trong niềm tín thác và khiêm tốn. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo della liturgia di oggi vediamo una reazione di Gesù piuttosto insolita. S'indigna.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong bài tin mừng của phụng vụ hôm nay, chúng ta thấy một phản ứng của Chúa Giêsu hơi khác lạ, Ngài phẫn nộ. Và điều gây ngạc nhiên hơn nữa, đó là sự thịnh nộ của Chúa không do những người biệt phái gây ra khi thử thách Ngài bằng những câu hỏi xem có được phép ly dị hay không, nhưng là do các môn đệ. Để bảo vệ Ngài khỏi sự chen lấn của dân chúng, các môn đệ đã khiển trách một số trẻ em được đưa đến với Chúa Giêsu. Nói khác đi, Chúa không phẫn nộ với người tranh luận với Ngài, nhưng với những người muốn Ngài bớt mệt nên đã đẩy các trẻ em ra xa Ngài. Tại sao? Chúng ta nhớ trong bài tin mừng cách đây hai Chúa nhật, Chúa Giêsu khi ôm lấy một em bé đã đồng hóa với các trẻ nhỏ. Ngài đã dạy rằng chính các trẻ nhỏ, tức là những người lệ thuộc vào người khác, luôn cần và không thể đáp trả lại người khác, là những người đầu tiên cần phục vụ. Ai tìm kiếm Thiên Chúa thì tìm thấy Ngài tại đó, nơi các trẻ nhỏ, nơi những người túng thiếu, không những cần của cải, nhưng cần được chăm sóc và an ủi như các bệnh nhân, những người bị hạ nhục, các tù nhân, những người di dân, những người bị cầm giữ. Nơi đó có Chúa. Chính vì thế, Chúa thịnh nộ. Mỗi sự xúc phạm gây ra cho một trẻ nhỏ, một người nghèo, một người vô phương thế tự vệ là làm cho chính Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Hôm nay Chúa lặp lại giáo huấn này và bổ túc. Thực vậy, Chúa nói thêm: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như một trẻ em đón nhận nước Chúa thì sẽ không được vào nước này. Đó là điều mới mẻ. Môn đệ không phải chỉ có nhiệm vụ phục vụ những người bé mọn, nhưng còn phải nhìn nhận chính mình là người bé mọn. Biết trở nên bé nhỏ, biết trở nên người cần ơn cứu độ, đó là điều không thể thiếu được để có thể đón nhận Chúa. Đó là bước đầu tiên để cởi mở đối với Chúa. Nhưng nhiều khi chúng ta quên điều đó. Trong tình trạng thịnh vượng sung túc, chúng ta có ảo tưởng mình tự đủ cho mình, tự mãn và không cần Thiên Chúa. Đó là một sự lường gạt chính mình, vì mỗi người chúng ta đều là một người túng thiếu, một người bé mọn. Trong cuộc sống, nhìn nhận mình bé nhỏ là điểm khởi hành để nên cao trọng hơn. Nếu chúng ta suy nghĩ về điều đó, chúng ta tăng trưởng không phải theo tiêu chuẩn thành công và những gì chúng ta có, nhưng nhất là trong những lúc chiến đấu và yếu đuối. Chính tại đó, chính trong thiếu thốn mà chúng ta trưởng thành. Tại đó, chúng ta mở lòng cho Thiên Chúa, cho tha nhân, cho ý nghĩa cuộc đời. Khi chúng ta cảm thấy mình bé nhỏ trước một vấn đề, trước một thập giá, một bệnh tật, khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi và cô đơn, chúng ta đừng nản chí. Cái mặt nạ hời hợt đang rơi xuống và sự mong manh yếu đuối của chúng ta đang lộ ra. Đó chính là nền tảng chung của chúng ta, một kho tàng của chúng ta. Vì với Thiên Chúa, sự mong manh yếu đuối không phải là những chướng ngại, nhưng là một cơ may. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: Thực vậy, chính trong sự mong manh yếu đuối, chúng ta khám phá thấy Thiên Chúa chăm sóc chúng ta dường nào. Bài tin mừng hôm nay nói với chúng ta rằng, Chúa Giêsu rất dịu dàng với các trẻ em. Ngài bồng chúng trong vòng tay, chúc lành cho chúng, đặt tay trên đầu chúng. Những nghịch cảnh, những tình trạng tỏ lộ sự giòn mỏng yếu đuối của chúng ta là những cơ hội ưu tiên để cảm nghiệm tình thương của Chúa. Ai kiên trì cầu nguyện đều biết rõ điều đó. Trong những lúc đen tối hoặc cô đơn, sự dịu dàng của Thiên Chúa đối với chúng ta có thể nói là càng trở nên hiện thực hơn. Chúa ban cho chúng ta an bình, làm cho chúng ta tăng trưởng. Trong kinh nguyện, Chúa Giê-xu ôm lấy chúng ta như một người cha ôm lấy con nhỏ của mình. Cũng vậy, khi chúng ta lớn lên, không phải trong ảo tưởng tự mãn của chúng ta, nhưng trong sự can đảm đặt mọi hy vọng nơi Chúa Cha, giống như các trẻ nhỏ vẫn là. Và Đức Thánh Cha kết luận:
Chiediamo oggi alla Vergine Maria una grazia grande, quella della piccolezza, essere bambini che si fidano del Padre, certi che Lui non manca di prendersi cura di noi.
Ngày hôm nay chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria một hồng ân, ơn trở nên bé nhỏ như những trẻ em tín thác lời Cha, chắc chắn rằng Chúa sẽ không quên chăm sóc chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, Ave Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est.
Et praebitabit in nomine.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Et divini efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus, Domine, mentibus nostris infunde, utque angelo annunciante, Christi Fili tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona eis, Domine.
Et lux perpetua lucia sanctis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, mi ha molto addolorato quanto è avvenuto nei giorni scorsi nel carcere di Guayaquil in Ecuador. Una terribile esplosione di violenza tra i detenuti appartenenti a bandi e rivali ha provocato più di 100 morti e numerose ferite.
Tôi rất đau buồn vì vụ xảy ra trong tuần qua trong các nhà tù tại thành phố Guayaquil bên Ecuador. Một sự bùng nổ bạo lực kinh khủng giữa các tù nhân thuộc các băng đảng cạnh tranh nhau đã làm cho hơn 100 người chết và nhiều người bị thương. Tôi cầu nguyện cho họ và thân nhân của họ. Xin Chúa giúp chúng ta chữa lành các vết thương tội ác khiến cho những người nghèo nhất thành nô lệ, và xin Chúa giúp đỡ những người làm việc mỗi ngày để làm cho cuộc sống trong các nhà tù được trở nên nhân bản hơn. Kế đó, Đức Thánh Cha nói thêm:
desidero nuovamente implorare da Dio il dono della pace per l'amata terra del mio amato, perché le mani di quanto la abitano non devono più asciugare lacrime di dolore e di morte.
Tôi muốn tái khẩn cầu Thiên Chúa ban ơn hòa bình cho đất nước Myanmar yêu quý, để những bàn tay của bao nhiêu người tại đây không còn phải lau khô nước mắt đau đớn và chết chóc, nhưng có thể siết tay nhau để vượt thắng những khó khăn và cùng nhau làm việc cho hòa bình. Tiếp theo đó, Đức Thánh Cha nói:
Oggi a Catanzaro vengono beatificate Maria Antonia Samà e Gaetana Tolomeo, due donne costrette all'immobilità fisica per tutta la loro esistenza.
Hôm nay tại Catanzaro, miền Nam Italia, có lẽ phong trần phước cho hai vị nữ tôi tớ Chúa, Maria Antonia Sama và Gaetana Tolomeo, hai phụ nữ bị bất động thể lý cả đời. Được ơn Chúa nâng đỡ, họ đón nhận ôm ấp thánh giá tật nguyện của họ, biến đau khổ thành một lời chúc tụng Chúa. Giường của hai vị đã trở thành một điểm tham chiếu tinh thần và là nơi cầu nguyện, làm tăng trưởng theo tinh thần Kitô cho bao nhiêu người. Họ tìm được tại đó ơn an ủi và hy vọng. Chúng ta hãy vỗ tay chúc mừng các vị trần phước mới.
Un applauso alle nuove beate.
Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các tín hữu Roma và khách hành hương từ các quốc gia khác.
Ti volgo il mio saluto a voi, cari romani e pellegrini.
Ngài cầu chúc mọi người một Chúa Nhật an lành và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica, anche i ragazzi dell'Immacolata pure. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 3 tháng 10 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chim tô là loài chim đơn độc và thích những nơi tối tăm như hang động. Điểm đặc biệt nhất ở chúng là đôi cánh với cái đuôi rực rỡ dưới ánh mặt trời. Truyền thuyết kể rằng, nhờ vẻ đẹp đó, chim tô trở nên tự phụ. Nó luôn nói với các động vật khác là nó không thể hoạt động được, vì như thế sẽ làm hỏng cái đuôi đẹp đẽ của mình. Vậy là vì trân quý vẻ đẹp đó, các loài vật khác đã tự nguyện đi lấy thức ăn và nước uống cho nó, thậm chí còn giúp nó làm tổ và một chỗ ngủ ấm áp. Vì thế, chim tô trở nên lười biếng. Chúng thường túm tụm vào tán gẫu về những sự tầm thường, cười nhạo những điều vô nghĩa và tự tôn bản thân mình lên. Nó không tự kiếm ăn, nhưng lại muốn ăn những món ngon nhất của khu rừng, và luôn tỏ ra không hài lòng với bất cứ điều gì bạn bè đã làm cho mình. Đêm nọ, một con cú khôn ngoan thông báo rằng sẽ có một cơn bão vô cùng kinh khủng đang kéo tới và nó sẽ tàn phá cả khu rừng. Vì thế, lũ chim cần một nơi trú ẩn chắc chắn nếu muốn sống sót qua cơn bão này. Vậy là tất cả các loài chim bắt đầu chung sức làm việc. Chim gõ kiếm, vẹt đuôi dài, bắt đầu cắt cành để làm nơi trú ẩn. Những con chim lớn hơn như gà Tây mang những cành nặng hơn. Những con chim nhỏ như quạ và chim cút tập hợp những cây nhỏ. Thời gian ngày càng gấp gáp, những đám mây đen vần vũ trên bầu trời, nhưng chú chim tô vẫn chẳng chịu làm gì cả. Nó chỉ chờ đợi các con chim khác hoàn thành việc xây dựng nơi trú ẩn. Tuy nhiên, những con chim khác đột nhiên thấy đã chịu đựng quá đủ và chúng quyết định chỉnh đốn thái độ của chim tô. Chúng trách móc thái độ lười biếng của chim tô và cũng yêu cầu nó cùng giúp sức. Mặc dù không hề muốn một chút nào, nhưng vì sợ bị bỏ lại mà không có chỗ trú ẩn, nên chú chim tô cũng bắt đầu tham gia vào việc xây dựng. Song vì chẳng bao giờ phải làm gì cả, nên nó nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi và nó đã tìm đến một cái hang động và trốn vào trong đó. Điều tệ hại là hang lại rất nhỏ, mà cái đuôi đẹp đẽ của nó lại không vừa với bên trong. Cơn bão đã đến và kéo dài cả ngày lẫn đêm. Cho đến ngày hôm sau, mặt trời mới ló dạng, những chú chim rời khỏi nơi trú ẩn và bắt đầu bắt nhịp lại với cuộc sống. Chú chim tô cũng rời khỏi hang, nhưng ngay khi nó vừa xuất hiện, mọi người đột nhiên phá cười lên. Cơn bão nọ gần như đã phá hủy hoàn toàn cái đuôi xinh đẹp rực rỡ của nó. Quá xấu hổ, nó đã nhanh chóng bay trở lại hang và không bao giờ ra khỏi nơi đó nữa. Hình phạt cho sự kiêu hãnh và ích kỷ của nó là phải sống một mình ở nơi hẻo lánh và làm công việc dẫn đường cho những người thám hiểm hang sâu. Quý vị và các bạn thân mến! Nhà phê bình và triết gia người Thụy Sĩ Henri Frédéric Amiel đã nói: khó mà tôn trọng người khác nếu bản thân không tự khiêm nhường. Quả vậy, khiêm nhường giúp chúng ta biết tôn trọng và quan tâm đến nhu cầu, quyền lợi và hạnh phúc của người khác. Người càng khiêm tốn càng nhận được nhiều hơn và khả năng bao dung người khác cũng lớn hơn. Tựa như biển lớn ở chỗ thấp mới có thể dung nạp được trăm sông. Khiêm tốn là một mỹ đức, đồng thời cũng là thể hiện cảnh giới cao trong đối nhân xử thế. Khi sứ thần truyền tin, với lòng khiêm tốn thẳm sâu, Đức Maria đã thưa: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền. Mẹ đã tự đặt mình dưới quyền sử dụng của Thiên Chúa, trước lời mời gọi của Thiên Chúa, và mẹ thưa xin vâng suốt cả cuộc đời. Là con cái của mẹ, chúng ta cũng được mời gọi để lắng nghe tiếng Chúa qua tiếng lương tâm, qua những biến cố thăng trầm của cuộc sống, qua những lời giáo huấn của Hội Thánh. Trong những lúc như thế, xin hãy noi gương khiêm nhường của mẹ để đặt niềm tin tưởng, phó thác cuộc đời, con đường tương lai của mình trong tình yêu quan phòng của Chúa. Lạy mẹ Maria, dù đời con lắm thương đau, dù đời con cứ lao đao, phận này mỗi lúc tiêu hao, cho dù ngày dài kiếp sống tha hương, nhiều lần con thấy cô đơn, dù đời lao tát gian truân, thì mẹ ơi, hãy dạy con có lòng khiêm hạ thẳm sâu của mẹ, để con biết nói xin vâng như mẹ trong suốt đời con. Amen.
Lời mẹ mãi tiêu vang, tình mẹ luôn mãi vững vàng. Những khi con thành tâm hôn,
những khi lòng người
yêu thương con, mẹ hằng chữa che đỡ ngoan, dẫn dìu con bao ngày tháng, thắm nồng tình yêu thủy chung.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.